Chương 81. Tiến đánh giáo đường kế hoạch. Lý Tiên Sinh nói, kế hoạch của chúng ta là như thế này, chuẩn bị phái người lẻn vào đến giáo đường nội bộ, tìm hiểu tin tức. Như vậy sẽ có dễ dàng cho chúng ta bước kế tiếp hành động. Lâm Nham nói, nếu như tin tức truyền không ra đâu? Tào Hàn nói, chúng ta ước định một ngày, Lâm Kỳ thời điểm, nếu như tin tức không có truyền tới, chúng ta liền tổ chức người từ bên ngoài cường công, chui vào đi vào người, ở bên trong phối hợp. Lâm Nham hỏi, các ngươi tổ chức bao nhiêu người? Tào Hàn nói, trước mắt có 5 vạn người, đến lúc đó sẽ nhiều hơn một chút. 5 vạn người tiến đánh một cái giáo đường, lực lượng này lẽ ra là không nhỏ. Nhưng là, bọn hắn không có súng đạn, mà trong giáo đường khẳng định là có hỏa lực nặng. Mấy thật nặng súng máy cùng đại pháo dựng lên đến, 5 vạn người chỉ sợ cũng là cho không. Giáo đường bên cạnh có sông, hẳn là có thể buông hắn xuống pháo hạm. Nhưng pháo hạm bên trên môn kia hỏa pháo đường kính quá nhỏ, chỉ sợ anh không ra giáo đường cửa cùng mấy tường. Ngược lại là trên tay hắn kia rất M134, chống đỡ gần thời điểm, hoặc là dứt khoát từ giáo đường nội bộ công kích, ngược lại sẽ sinh kỳ hiệu. Chỉ ít từ nội bộ mở ra một cánh cửa gọi bọn hắn xông tới vấn đề không lớn. Một khi bọn hắn có thể xông tới, người phương Tây súng đạn hiệu quả liền đại giảm. Nhưng là, bọn hắn tự thiêu khói đen, những này xông tới người, ngược lại đều sẽ biến thành bọn hắn tang thi. Lâm Nham không rõ lắm, cái này khói đen có phải là không khác biệt công kích, người phương Tây mình có hay không phòng bị thủ đoạn. May mắn, Lâm Nham vừa mới nghiệm chứng, hắn lịch không bảo châu có thể hấp thu những khói đen kia. Kể từ đó, khói đen đối Lâm Nham không những vô hại, ngược lại là đối nghịch không bảo châu là vật đại bổ. Tào Hán nói đến 5 vạn người lúc, mặt mũi tràn đầy tự tin, nhưng nhìn thấy Lâm Nham nghe sau không có bất kỳ cái gì phản ứng, không khỏi khẽ giật mình. Lâm Nham hỏi, các ngươi chuẩn bị phái cái gì người chui vào đi vào? Tào Hán đã quyết định phái người chui vào giáo đường, vậy khẳng định là có kế hoạch, đối với bọn hắn có thể thành công hay không Lâm Nham cũng không hoài nghi. Nhưng chui vào giáo đường người có thể hay không đưa đến tác dụng, cái này Lâm Nham nhất định phải hỏi một chút. Nghe tới Lâm Nham chào hỏi, Tào Hán ánh mắt chuyển hướng Dị Kỳ Tú. Dị Kỳ Tú? Lâm Nham không khỏi khẽ giật mình. Dị Kỳ Tú ưỡn ngực ngẩng đầu ngồi ngay ngắn, nói, không sai, là ta. Tào Hán nói, lấy Dị Kỳ Tú vì chủ, chúng ta mặt khác sẽ tận lực phái thêm cao thủ đi phụ trợ nàng. Lâm Nham lúc này toàn minh bạch, chắc không được bọn hắn từ Hồng Đăng Chiếu đem Dị Kỳ Tú điều tạm tới, còn gọi nàng đi tuyến đầu quan sát giáo đường. Nguyên lai cái này chui vào kế hoạch, Dị Kỳ Tú là nhân vật mấu chốt. Lý Tiên Sinh không có chờ Lâm Nham đặt câu hỏi, liền trực tiếp nói, Tây Quốc giáo đường phụ trách ra ngoài bắt người, tổng cộng có 11 đội người. Mỗi một đội người đều có 50 đến 100 tên phân phối súng đạn quân thành, 2 đến 5 cái người phương Tây tu sĩ, một tu nữ, một cái màu đen lửa cháy tùy hành. Màu đen lửa cháy. Nghe tới bốn chữ này, Lâm Nham cái thứ nhất liền nghĩ đến trong đội xe cái kia tự cháy người gầy. Lý Tiên Sinh nhẹ gật đầu, nói, người phương Tây tu sĩ, tu nữ bình thường đến nói, thực lực cũng không tính quá mạnh, chúng ta có thể ứng phó. Nhưng phiền phức nhất, trừ quân thanh bên ngoài, chính là màu đen lửa cháy. Cái này màu đen lửa cháy, nhưng thật ra là giáo đường bí mật bồi dưỡng một cao thủ, thân thủ 10 phần nhanh nhẹn. Nhưng đây không phải đáng sợ nhất chính là màu đen lửa cháy ở lúc mấu chốt sẽ tự cháy, phóng xuất ra đại lượng khói đen. Những này khói đen 10 phần bá đạo, người chỉ cần dính vào, liền lập tức đáy chỗ đốt, rồi mới biến thành tang thi. Mà tên kia tu nữ là có thể khống chế những này tang thi. Nói đến đây, Lý Tiên Sinh nhìn về phía Lâm Nham, nói, ta nghe Kỳ Tú nói, đại sư từng gặp được khói đen cùng tang thi. Lâm Nham gật gật đầu. Lý Tiên Sinh nói, xin hỏi đại sư, ngài lúc ấy là như thế nào trở tới, những này tang thi là như thế nào ứng đối? Lâm Nham nói, toàn giết. Ba người nghe vậy, đều là sửng sở. Lý Tiên Sinh chần chờ một chút, nói, những này tang thi sau khi chết sẽ phóng xuất ra một loại khí thể, mặc dù những khí thể này không giống màu đen lửa cháy khói đen như vậy bá đạo, nhưng đối người đến nói, cũng là kịch độc chi vật. Lâm Nham nói, ta tự nhiên có biện pháp của ta ứng đối. Dị Kỳ Tú lúc này nhịn không được nói, vô không đại sư là vị có đạo hạnh cao nhân. Vừa mới có chuyện ta quên nói với các ngươi, chúng ta ở trên đường trở về nghỉ đêm lúc đụng phải một con hoàng đại tiên ngăn lại chúng ta, cản đường hỏi thần. Lý Tiên Sinh cùng Tào Hán nghe được câu này, lập tức kinh hãi, người sau còn nhịn không được kinh hô một tiếng, các ngươi, cái này. Dị Kỳ Tú nuốt ngụm nước bọt, nói, vô không đại sư trực tiếp liền đem hoàng đại tiên bóp chết, thí sự không có. Ê, hai người nghe được câu này, nhìn về phía Lâm Nham ánh mắt, lập tức có chút khiếp sợ. Xem ra, cái này hoàng đại tiên đối bọn hắn đến nói, tựa hồ là so hắc ám lửa cháy càng đáng sợ đồ vật. Dị Kỳ Tú cũng quay đầu nhìn qua Lâm Nham, ánh mắt mười phần cổ quái. Nàng lớn như thế, hoàng đại tiên cố sự nghe được nhiều, nhưng xưa nay chưa nghe nói qua sẽ có người trả lời như vậy hoàng đại tiên hỏi thần. Sì. Dị Kỳ Tú ở trong thôn lớn lên, lời thô tục nghe được nhiều, lúc này hồi tưởng lại, vô không đại sư lúc ấy mắng quả thật có chút thoải mái. Lâm Nham hỏi, các ngươi nói cái kia tu nữ là như thế nào khống chế tăng thi? Lý Tiên Sinh nói, là thông qua chú ngữ. Bất quá, theo chúng ta hiểu, nàng chú ngữ còn không hoàn thiện, chỉ có thể cho tăng thi hạ đạt cực vì đơn giản mệnh lệnh. Nói một cách khác, chính bọn hắn là cũng vô pháp hoàn toàn khống chế tăng thi. Bởi vậy, bọn hắn tại sử dụng màu đen lửa cháy lúc là hết sức cẩn thận, dù sao thứ này một khi đại quy mô quyết tán, đối bọn hắn mình cũng là đại phiền toái. Tào Hán gật gật đầu, nói, chúng ta hoài nghi giáo đường cử hành tà ác tế tự liền cùng nghiên cứu màu đen lửa cháy có quan hệ. Một khi nghiên cứu của bọn hắn thành công, đây đối với chúng ta đại thanh đến nói không thể nghi ngờ là cái cự đại tai nạn. Nghe đến đó, Lâm Nham không khỏi hỏi, kia Thanh Đình biết chuyện này sao? Bọn hắn? Tào Hán gắt một cái, nói, thiên hạ này đến cùng là chúng ta hán nhân, bọn hắn đầy người mới không quan tâm. Lý Tiên Sinh thở dài, nói đến, cũng thực khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đầy người năm đó nhập qua lúc, mặc dù tàn bạo, nhưng bao nhiêu cũng vẫn là có chút chí hướng. Không nghĩ tới cho đến ngày nay, lại luân lạc tới tình cảnh như vậy, cơ hồ đều thành rồi người phương Tây phụ thuộc cùng chó săn. Nghe tới Lý Tiên Sinh, Tào Hán không khỏi nhíu nhíu mày, tựa hồ muốn đánh gây hắn, nhưng cuối cùng là không có mở miệng. Lâm Nham nhìn qua Lý Tiên Sinh, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, gật đầu nói, Lý Tiên Sinh nói không sai. Hiện tại Thanh Đỉnh đã hoàn toàn là người phương Tây nô dịch chúng ta Hán nhân công cụ. Muốn đánh ngã bọn hắn, vẹn vẹn chỉ giết người phương Tây là không được, Thanh Đỉnh cũng phải lật đổ rơi. Ta nếu là thực lực đủ mạnh, trước hết lên kinh sư đem cái kia lão Phật ra xử lý. Lần này, ngay cả Lý Tiên Sinh đều kinh ngạc, Tào Hán càng là một mặt kinh hãi trừng mắt về phía Lâm Nham. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ, cái này Vô Không đại sư lại sẽ nói ra kinh thiên động địa như vậy tới. Lâm Nham liếc Tào Hán một chút, nói, thế nào, các ngươi nghĩa hòa quyền nguyên lai khẩu hiệu, không phải liền là phản thanh phục minh sao? Tào Hán sắc mặt có chút ngượng ngùng, cúi đầu xuống không nói gì. Di Kỳ Tú sắc mặt biến đổi, đột nhiên vô bàn một cái, nói, ta cảm thấy Vô Không đại sư không sai. Chúng ta lúc trước trợ giúp Thanh Đình đánh người phương Tây, hiện tại ngược lại tốt, người ta trái lại đi theo người phương Tây hợp hỏa treo lên chúng ta đến. Tào Hán khoát khoát tay, nói, việc này không phải chúng ta những người này có thể quyết định. Di Kỳ Tú không phục nói, thế nào không thể quyết định? Bọn hắn không làm, chẳng lẽ chính chúng ta không thể làm? Ngươi xem một chút bọn hắn. Tào Hán trừng Di Kỳ Tú một chút, nói, tốt, nói chính sự. Di Kỳ Tú quay đầu chỗ khác, dầu dĩ không lên tiếng. Tào Hán thần sắc có chút xấu hổ, Song Lâm Nham gượng cười hai tiếng, nói, để đại sư chê cười. Vô Không đại sư, ngài còn có cái gì nghi vấn sao? Có. Lâm Nham nói, xem ra các ngươi có biện pháp đối phó những cái kia màu đen lửa cháy. Tào Hán gật gật đầu, nói, có. Chỉ cần ở trên người bôi lên nước thánh, liền có thể chống cự màu đen lửa cháy phóng thích khói đen. Ân. Nước thánh mặc dù khó được, nhưng chỉ cần đại sư cần, chúng ta có thể cung cấp. Lâm Nham lắc đầu, nói, thế thì không cần. Lâm Nham đoán chừng, bọn hắn cái gọi là nước thánh hẳn là đặc thù nào đó dược vật phối thành, hắn cũng sẽ không trên người mình dùng loại này lai lịch không rõ đồ vật. Bất quá, đã bọn hắn nước thánh có thể chống cự khói đen, cái kia ngược lại là tránh khỏi hắn đi thay bọn hắn độc lòng. Nghĩ tới đây, Lâm Nham còn nói thêm, Hà cô đường, ta nói một câu, ngươi cũng đừng sinh khí. Vì cái gì chui vào giáo đường mấu chốt người, sẽ là nàng. Thẳng thắn mà nói, Hà cô nương võ nghệ chỉ sợ cũng đồng dạng đi, ta không có phát hiện trên người nàng có cái gì tu vi. Chương 82. Tu nữ thải thảo Tào Hán nói, là như thế này. Chúng ta vừa mới nói, giáo đường có 11 đội người, phụ trách ra ngoài bắt người. Trong đó có một đội tu nữ, cùng Kỳ Tú tướng mạo, có 9 thành tương tự. Lâm Nham khẽ giật mình, nói, còn có tu nữ không phải người phương Tây. Tào Hán gật gật đầu, nói, chúng ta tốn hao khí lực thật là lớn, mới tìm hiểu đến lai lịch của nàng. Tên này tu nữ, tên là Thải Thảo, nguyên là Nam Dương người, hiểu tiếng Hán, thời gian trước bị người phương Tây bắt đi, không biết vì gì gia nhập giáo đình, còn thành rồi tu nữ. Lâm Nham minh bạch, các ngươi là muốn đợi chi đội ngũ này ra ngoài lúc tập kích bọn hắn, xử lý cái kia tu nữ, rồi mới để Hà cô nương ngụy giả dạng làm nàng. Tào Hán gật gật đầu, nói, dạng này, chúng ta còn có thể gọi chúng ta người đóng vai làm bị bắt tế tự phẩm, theo Kỳ Tú cùng nhau tiến vào giáo đường. Hộ vệ quân thanh cũng dễ làm, chỉ cần giết bọn hắn, cũng có thể từ chúng ta người đi thay thế, chỉ cần giết chết làm quan là được. Phổ thông quân thanh, bọn hắn là không phân biệt được. Lý Tiên Sinh nói, chúng ta nhìn người phương Tây, cảm giác bộ dáng đều không khác mấy. Bọn hắn nhìn chúng ta, cũng giống như vậy. Còn lại duy nhất không dễ làm, chính là mấy cái người phương Tây tu sĩ, chỉ có thể giết chết. Kỳ Tú trở về sau có thể nói, trên đường gặp tập kích. Cái này cũng rất bình thường. Lâm Nham lắc đầu, cái kia Thải Thảo tất nhiên là hiểu tiếng nước ngoài, mà lại Hà cô nương đối trong giáo đường sự tình cùng người hoàn toàn vô tri, rất dễ dàng lộ tẩy. Lý Tiên Sinh nói, chuyện này, chúng ta chủ tính đã nửa năm, còn chuyên môn tại Tân Môn mời người thông dịch, giáo sư Kỳ Tú nửa năm tiếng nước ngoài. Còn như những chuyện khác, chúng ta bắt cái kia Thải Thảo, thẩm vấn chính là. Điểm này thủ đoạn, chúng ta vẫn là có. Tào Hán nói, kế hoạch này mạo hiểm tính không nhỏ, nhưng cũng may chúng ta không cần Kỳ Tú ở bên trong chờ lâu. Hành động đồng thời, chúng ta người bên ngoài liền sẽ bí mật ẩn nút quá khứ, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Chỉ cần bọn hắn đi vào sau có thể nghĩ biện pháp đoạt lấy giáo đường cửa, cái này liền xong rồi. Lâm Nham nghĩ nghĩ, kế hoạch này còn đúng là có khả năng thành công. Cái này Thải Thảo là Nam Dương người, mặc dù thành rồi tu nữ, nhưng một bộ đồng phương diện lỗ, liền chú định nàng ở giáo hội sẽ không là cái gì nhân vật trọng yếu, tiếp xúc không đến hạch tâm. Di Kỳ Tú đóng vai thành nàng, ở bên trong hôn hai ngày vẫn là có khả năng. Chính như Tào Hán nói, chỉ cần đoạt môn kế hoạch thành công, hơn bạn người tràn vào, còn lại sự tình liền dễ giải quyết. Lâm Nham phen này đến nghĩa hòa quyền đến, thật đúng là được đến một chút vật hữu dụng. Lúc này, Tào Hán cùng Lý Tiên Sinh nhanh chóng trao đổi mấy cái ánh mắt, rồi mới cái trước mở miệng hỏi, Vô Không đại sư, còn có cái gì vấn đề sao? Lâm Nham nói, ta vừa mới hỏi hai vấn đề, các ngươi chỉ trả lời ta một cái. Di Kỳ Tú bằng tướng mạo có thể đi vào giáo đường không giả, nhưng nàng không biết võ công, thế nào có thể mở ra cửa? Đóng vai làm quân thanh người chỉ sợ tiến vào không được giáo đường, đóng vai làm tế tự phẩm người đi vào liền bị khống chế. Như vậy còn lại Di Kỳ Tú một người, lại có thể làm cái gì? Tào Hán dừng một chút, nói, thật có lỗi, vấn đề này dính đến Hồng Đăng Chiếu bí ẩn, chúng ta không thể trả lời ngươi. Chúng ta gọi Kỳ Tú đi, tự nhiên là tin tưởng năng lực của nàng. Di Kỳ Tú há to miệng, nhưng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nhìn về phía Tào Hán. Tào Hán lại dừng một chút, nói, Vô Không đại sư, chúng ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết ngại. Lâm Nham nói, các ngươi muốn để ta cùng Hà cô nương cùng nhau chui vào giáo đường. Tào Hán nói, đại sư nếu như chịu đi, chuyện này thành nắm chắc chí ít lại có thể gia tăng 3 phần. Lâm Nham cười nói, các ngươi hiện tại không nghi ngờ ta là triều đình thám tử rồi. Tào Hán sững sờ, gượng cười hai tiếng, nói, thế nào sẽ? Chúng ta đối đại huynh đệ, từ trước đến nay đều là thành. Chân thành. Lý Tiên Sinh nói, thực không dám dầu dếm, trước đó chúng ta xác thực từng có hoài nghi. Nhưng chỉ nghe đại sư vừa mới một phen phế phủ lời hay, liền biết đại sư tuyệt không phải triều đình thám tử. Lâm Nham trầm ngâm một chút, nói, cái này, ta có thể cân nhắc. Nhưng là, ta khuyên các ngươi mình nội bộ trước đạt thành nhất trí, miễn cho đến lúc đó tái xuất cái gì nhiễu loạn. Nghĩa Hỏa Quyền chuẩn bị 5 vạn người tiến công giáo đường, như thế lớn hành động, hiển nhiên không phải bọn hắn một cái nho nhỏ phân đàn có thể hoàn thành. Tại Tào Hán phía trên, hành động khẳng định mặt khác có cao hơn người chỉ huy. Đối Lâm Nham đến nói, được đến trước mắt tin tức đã đầy đủ, người kia hắn có gặp hay không cũng không trọng yếu. Nhưng là, hắn tham dự hành động, cái kia sau lưng người chỉ huy nhất định phải đồng ý. Tào Hán vô độ ngực, nói, không có vấn đề, bao tại trên người ta. Lâm Nham nói, mặt khác, ta còn có một cái yêu cầu nho nhỏ. Tào Hán nói, cổ cô nương lưu tại chúng ta nơi này, chúng ta cam đoan an toàn của nàng, mà lại sẽ lễ kính có thừa. Đối đây, Lâm Nham cũng không hoài nghi, bọn hắn chút nhân phẩm này vẫn là đáng giá tín nhiệm. Lâm Nham nói, Tào huynh hiểu lầm, cổ cô nương ta đương nhiên sẽ lưu lại. Mặt khác ta nghĩ, cùng các ngươi yếu điểm đồ vật. Tào Hán khẽ giật mình, nói, cái gì? Lâm Nham nói, võ kỹ, quyền pháp, trưởng pháp, đao pháp, thân pháp đều có thể. Nghĩa Hỏa Quyền thành viên vốn là đến từ các nơi người tập võ, Lâm Nham cũng không tin tưởng trong bọn họ sẽ không có cao thủ. Chỉ từ trong bọn họ tìm tới các môn các phái võ công vẫn là không khó. Đây chính là Lâm Nham hiện tại cần thiết. Ta biết, ta yêu cầu này có chút đường đột. Tào Hán đưa tay đánh gãy Lâm Nham, nói, đây cũng không phải. Ta những người này lai lịch đều rất tạm, các môn các phái đều có, tương hô ở giữa có nhiều giao lưu, võ công bên trên ngược lại sẽ không của mình quý. Chỉ là đại sư là cao nhân, chúng ta đồ vật ngài chưa hẳn có thể thấy vừa mắt. Lâm Nham cười cười, nói, võ chi nhất đạo, khi tập bách ra sở trưởng, chỉ cần nguyện ý chỉ giáo, ta đương nhiên không có ghét bỏ lý lẽ. Tốt. Tào Hán bô đuổi, đứng lên nói, ta ngày mai phải. Đa tạ. Đại sư khách khí. Ngoài thôn, trăng non mới lên, ánh trăng vẩy vào đại địa bên trên, toàn bộ thôn trang, một mảnh an tường. Dạng này hồi hương cảnh tượng, Lâm Nham ngược lại là nhiều năm chưa từng thấy qua. 3 ngày về sau, Tào Hán trở về, còn mang không ít người. Về thôn về sau, cơ hồ không có cái gì trì hoãn, Tào Hán đi thẳng tới Lâm Nham Lâm Thời ở lại nhà, cho hắn ôm đến một chồng sách. Tào Hán đem sách bỏ lên trên bàn, nói, đại sư, đây là ta tại các nơi sưu tập. Tốt và không tốt, kỳ thật ta cũng không phải đặc biệt hiểu, đại sư chính ngài chọn đi. Lâm Nham thô thô xem xét, cái này một chồng đến có 234, tất cả đều là bí tịch võ công. Hoa Mai Quyền Kim Tượng Trưởng Lạc Gia Thần Quyền Đường Lang Quyền Bắt Bái Du Lịch Thân Trưởng Thái Cực Quyền. Lâm Nham không nghĩ tới Tào Hán lập tức lại cho hắn làm ra như thế nhiều, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn là bởi vì không có học qua cơ sở quyền cước, mới cần những vật này, ngược lại không nghĩ tới Tào Hán có thể cho hắn làm ra Huyễn Long Kinh loại cấp bậc kia công pháp. Bất quá, chỉ bằng vào số lượng này, cũng đủ thấy nó thành. Mặt khác, có một vị Thái Cực Quyền cao thủ muốn trong thôn ở ít ngày, đại sư nếu có hứng thú, có thể đi cùng hắn giao lưu trao đổi. Tốt, đa tạ. Đưa tiên Tào Hán, Lâm Nham cùng Cổ Lệ liền là xem. Đối với mấy cái này võ công, Lâm Nham mặc dù có chút cũng nghe nhiều nên thuộc, nhưng đối nó giá trị cũng không hiểu rõ lắm. Bất quá, bên cạnh hắn có hiểu rõ. Cổ Lệ tinh thông Huyễn Long Kinh đối với thiên hạ các cửa công pháp cũng đều có hiểu biết. Cổ Lệ một bên liếc nhìn, một bên từ đó ra bên ngoài rút, sẽ có giá trị rút ra giao cho Lâm Nham. Kim Tượng Trưởng, Thái Cực Quyền, Huyết Phật Trưởng. Lâm Nham nhìn thấy Huyết Phật Trưởng 3 chữ, không khỏi khẽ giật mình. Ngũ Nhạc Thần Trưởng, Cùng Long Nhất Trạng. Đem thật dày một chồng sách cho xong, cuối cùng Cổ Lệ tuyển 5 bản võ kỹ ra. Cổ Lệ chỉ vào Kim Tượng Trưởng, Thái Cực Quyền, Huyết Phật Trưởng nói, cái này 3 bản đều là có thể đánh giá vì tứ giai võ kỹ. Ngũ Nhạc Thần Trưởng cùng Cùng Long Nhất Trạng thì là ngũ giai. Lâm Nham có chút giật mình nói, so Huyết Phật Trưởng còn lợi hại hơn. Cổ Lệ gật gật đầu, trừ Thái Cực Quyền bên ngoài, đều không phải dễ kiếm chi vật. Công pháp giai vị là nhìn uy lực của nó, cũng không nhìn nó hi hữu. Thái Cực Quyền lưu truyền cực lớn, lấy chi không khó, nhưng không ảnh hưởng nó đánh giá. Cổ Lệ những lời này, để Lâm Nham cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thật không nghĩ tới, Tào Hán thật có thể xuất ra đồ tốt đến, mà lại viễn siêu dự liệu của hắn. Kim Tượng Trưởng, nó nguồn gốc đã không thể kiểm tra, nghe nói luyện thành về sau, toàn bộ lòng bàn tay có thể phát ra kim quang, trường lực có thể đạt tới 1 voi chi lực. Kim Tượng Trưởng tiến giai, cũng là lấy tượng vì đơn vị, 1 voi, 2 tượng, 3 tượng, cao nhất có thể đạt 12 tượng. Thái Cực Quyền tương truyền vì võ đang tổ sư Trương Tam Phong sáng tạo, là lấy nu thắng cương thượng thừa quyền thuật, đến nay đã lưu truyền vì nhiều cái bẻ cánh. Tào Hán cơ hồ là đem tất cả bẻ cánh đều cho hắn đằng soạn một phần. Huyết Phật Trưởng, môn này trưởng pháp uy lực từ không cần phải nói, Lâm Nham là tận mắt nhìn thấy qua. Huyết Phật Trưởng là lấy dẫn bạo tự thân huyết khí thu hoạch được lớn lao uy lực, tu luyện cùng thực chiến độ khó cực lớn, một khi thao tác không thích đáng, ngược lại sẽ hại tính mạng của mình. Ngũ Nhạc Thần Trưởng đại danh đỉnh đỉnh, cơ hồ có thể tính là phương Bắc quyền trưởng bên trong góp lại người. Cùng Long Nhất Trạng là một môn đao pháp, nói là một môn, trên thực tế chỉ có một chiêu. Cùng Long Nhất Trạng lưới đao chỗ hướng, thẳng tiến không lùi. Đối địch thời điểm, nếu như một chiêu này đều không thể chế địch, kia liền có thể bỏ tay. 5 môn phái võ công, Thái Cực Quyền cánh cửa thấp nhất, hạn mức cao nhất cùng hạn cuối trên lệch cực kỳ lớn. Tiếp theo Ngũ Nhạc Thần Trưởng, lần nữa Kim Tượng Trưởng, còn như Huyết Phật Trưởng cùng Cùng Long Nhất Trạng, đều cần minh tâm cảnh tu vi mới có thể tu luyện. Lâm Nham trước mắt khoảng cách minh tâm cảnh chỉ còn lại có một tầng giấy cửa sổ, nhưng muốn xuyên phá tầng này giấy cửa sổ cũng không phải chuyện dễ. Lật xem hoàn tất, Lâm Nham yên lặng mà ngồi tĩnh tư bắt đầu. Thật lâu hắn mới mở to mắt, quay đầu nhìn về phía Cổ Lệ. Cổ Lệ cũng lệch qua đầu nhìn qua hắn. Chúng ta tại người khác địa phương, đêm nay ngươi tận lực khắc chế, không muốn gọi quá lớn âm thanh. Cổ Lệ nháy nháy mắt, có chút không rõ ràng cho lắm. Lâm Nham nói, tối nay ta muốn xông ra minh tâm cảnh. Chương 83, xung kích minh tâm cảnh. Chương 83, xung kích minh tâm cảnh. Cầu bài đặt trước. Đêm khuya, Hà Kỳ Tú trong tay nắm chặt một cái túi nhỏ, tại Lâm Nham trụ sở ngoài cửa bồi hồi. Nàng mượn một đêm, mới mượn đến giờ bạc vụ, chuẩn bị đem mua quần áo tiền còn cho Lâm Nham. Nàng cũng không phải chịu hoa nam nhân tiền cô đương, nhưng xấu hổ chính là, nàng mượn đến tiền còn chưa đủ. Không đủ cũng so không còn mạnh hơn. Do dự sau một hồi lâu, Hà Kỳ Tú rốt cục hạ quyết tâm, giơ tay lên, chuẩn bị gõ cửa. Đúng lúc này, a một tiếng trường âm, từ bên trong cửa truyền đến. Cổ Lệ, nàng hơn nửa đêm quỷ gào gì? Hà Kỳ Tú đưa tay gõ cửa. Ba ba ba, gõ cửa âm thanh. A a a. Ba. Đập tới thứ tư hạ lúc, Hà Kỳ Tú đột nhiên phản ứng lại. Nàng lập tức kinh ngạc, một gương mặt xoát đỏ, một mực đỏ đến thai căn tử. Lạch cạch, tiền trong tay cái túi rơi xuống trên mặt đất. Nàng đột nhiên kịp phản ứng, tiếng kêu này đại biểu cho cái gì? Hai cái này không muốn mặt. Hà Kỳ Tú cúi người, run rẩy từ dưới đất nhặt lên túi tiền, vừa muốn quay người rời đi, nhưng là chân có chút run lên. Nàng hai tay dùng sức án lấy bắp đùi của mình, dùng sức méo méo, chợt nghe bên trong tiếng kêu im bặt mà dừng. Hà Kỳ Tú sững sờ, nàng đột nhiên một hồi, rốt cục kìm nén không được hiếu kỳ, đem lỗ hai áp vào trên cửa, cẩn thận lắng nghe. Lúc này mới nghe thấy Cổ Lệ nói, "Vô Không, ngươi đừng quá gấp, tối nay đột phá không được mình tâm cảnh, ngày mai hậu thiên lớn hậu thiên chúng ta có rất nhiều cơ hội à." "Đúng, chậm." Chậm rãi. Nội cáo, từ Thái Bạch mà bảo, kích quá suối. Huyết Hải. "Chờ một chút, trước không muốn sông dài mạnh." "Chờ." Lên Tử Cung, đi Ngọc Đường, vây quanh thiên trì, hạ ấn. Kỳ cửa. Lịch U môn bên trên. Ngược lên bước hành lang, Thần Phong, Linh Cơ, Thần Tàng. "Qua, qua." Muốn minh tâm tĩnh khí, tâm vô bằng bụ, ngưng tụ tinh. Tinh thần, một lòng. Một lòng. Một. Thiên nguyên chi đạo, khóa chặt tinh nguyên, huyễn long ngẩng đầu, tĩnh tâm minh. Minh. Tính. Thần cung hạ khí hải, cửa đá, quan nguyên, bên trong cử, khúc xương. Khúc xương không được. Muốn để loạn. Hà Kỳ Tú nghe một hồi, chỉ nghe thấy chút đôi câu vài lời. Duy nhất có thể xác nhận chính là, bọn hắn tại giảng huyệt vị. Nàng buồn buồn gãi gãi đầu, bọn hắn đây là đang luyện công. Ta đã nói rồi, hai người lấy ở đâu như thế lớn tâm. Và ở đến ngày đầu tiên liền làm loại chuyện đó, xem ra ta hiểu lầm. Cái này Cổ Lệ cũng thật sự là, luyện công liền luyện công, bị têu cái gì? Nếu như là đang luyện công, kia nàng liền không nên nghe, vạn nhất bị phát hiện không tốt giải thích. Được rồi, ngày mai. Ngày mai ta muốn ra cửa, kia liền qua mấy ngày rồi nói sau, dù sao chút tiền này đoán chừng hắn cũng không quan tâm. Không được, ta không thể để cho người cảm thấy ta tại hoa tiền của hắn, nếu không cho Tiểu Hổ, để Tiểu Hổ ngày mai giao cho hắn. Tiểu Hổ sẽ không đem tiền cho tham đi, nhiều tiền như vậy. Không được, hắn vẫn còn con nít. Nàng vừa mới chuyển thân muốn đi, đột nhiên nghe thấy Cổ Lệ tiếng kêu trở nên có chút dị thường. Hoàng bét muốn đi. Đi. Nghe thấy muốn đi hai chữ, Hà Kỳ Tú vô ý thức liền nghĩ đến tẩu hỏa nhập ma. Muốn cướp cỏ nhập ma rồi. Luyện công thời điểm, một khi tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tàn phế, nặng thì mất đi tính mạng. Không thể nào, Vô Không đại sư luyện công luyện xóa, muốn cướp cỏ nhập ma. Làm sao trùng hợp như vậy để nàng đụng tới rồi? Cái này cũng không thành, không thể để cho hắn chết ở chỗ này. Vừa nghĩ tới cái kia đáng sợ hậu quả, Hà Kỳ Tú không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức một cước đá văng cửa, bay thẳng đi bảo. Làm sao vậy, muốn hay không gọi người hỗ trợ? Hà Kỳ Tú một đầu xông vào trong phòng, dưới ánh đèn, nhìn thấy gian phòng bên trong một màn. Trong nháy mắt đó, nàng chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, sáu hồn ly thể mà ra, cả người hoàn toàn ngốc rơi. Một đạo thủy tiễn hất lên mặt, nàng đều không có kịp phản ứng. Hà Kỳ Tú toàn thân run rẩy một chút, đứng máy trong não chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, ta là tới trả tiền, làm cái gì vậy? Ngươi người này, sao có thể tùy tiện xâm nhập gian phòng của người khác? Làm hại ta thần công thất bại trong gang tấc, ngươi biết ta đến tu luyện bao nhiêu năm mới có thể bù đắp lại sao? Thật xin lỗi. Tẩu hỏa nhập ma ngươi liền càng không thể xung loạn. Vạn nhất ta điên dại, ngươi đây không phải đưa dê vào miệng của sao? Là ta không nghĩ nhiều. Ngươi hơn nửa đêm không ngủ, chạy đến nơi này làm cái gì? Ta là tới trả lại ngươi tiền. Còn cái gì tiền? Ta cái gì ta, nhanh đi rửa mặt đi. Nha. Cổ Lệ ngồi ở một bên, cố nén cười không dám cười, lúc này mới đứng dậy xuống giường, đi đến Hà Kỳ Tú trước mặt, cúi thấp đầu nói, thật xin lỗi à, làm ngươi một mặt. Hà Kỳ Tú một mặt thấm mồ hôi nhìn qua Cổ Lệ, khóe miệng giật một cái. Nàng muốn nói không sao nhưng lại không quá muốn nói. Cuối cùng, nàng chỉ gạt ra một câu, là ta đến không phải lúc. Cổ Lệ kéo Hà Kỳ Tú đi tới một bên, tại trong chậu gỗ đánh chút nước, cho nàng rửa mặt, sau đó đưa nàng đi ra ngoài. Hà Kỳ Tú lung ta lung túng đến tựa như con rối, đi đường một đôi chân giống như là giẫm tại trên đồng, chỉ nhậm bằng Cổ Lệ bài bố. Đợi đến cổng, Cổ Lệ cùng với nàng từ biệt, quan bế cửa sân. Hà Kỳ Tú không có lập tức đi, nhìn qua cửa sân bên cạnh tường đất, nàng kinh ngạc nhìn phát một hồi lâu nốc, mới giật nảy mình dùng mình một cái, đầu não thanh tỉnh một chút. Một màn kia, như là cấn thật sâu khắc cấn trong đầu, lực trùng kích quá mạnh. Hà Kỳ Tú trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, thật còn có thể dạng này luyện công sao? Đi trở về đến nhà của mình, Hà Kỳ Tú suy nghĩ một đường, đột nhiên kịp phản ứng, không đúng, trên đời này nào có dạng này luyện công, cái này Dâm Tăng nhất định là đang lừa ta. Nhưng là, dứt bỏ Vô Không Hòa Thượng thân phận không nói, người ta nam tình nữ nguyện, tại nhà mình làm loại sự tình này tựa hồ cũng không có gì không ổn. Đáng ghét. Nàng đẩy ra cửa nhà mình, đi vào. Nàng muốn lập tức đem trong đầu một màn kia quét xa xa ném ra ngoài đi, nhưng nàng càng như vậy nghĩ, bộ kia hình tượng liền càng như giỏi trong xương vung đi không được. Nàng xem ra rất thống khổ dáng vẻ, đau đến toàn thân phát run, nước mắt đều xuống tới, nhưng làm sao cảm giác nàng cũng không có rất thương tâm đâu. Thậm chí nàng nhìn ta còn muốn cười. Nàng làm sao có thể bí xa như vậy, thật chẳng lẽ chính là đang luyện công. Thiên hạ luyện công kỳ môn diệu pháp nhiều, cái này cũng khó nói vô cùng. Ta có phải là thật hay không hiểu lầm? Nếu là Vô Không đại sư tối nay thật bởi vì ta mà không có luyện thành thần công, kia, vậy hắn chẳng phải là muốn hận chết ta? Được rồi, dù sao ta ngày mai sẽ phải đi. Tam thập lục kế, trước trượt là hơn. Phanh, ai hưởng. Tỷ tỷ, ngươi làm sao rồi? Không có việc gì, không cẩn thận đụng một cái. Bị Hà Kỳ Tú đánh đoạn, Lâm Nham xung kích mình tâm cảnh thất bại. Sau đó lại cố gắng một lần cũng không thể đủ thành công. Vẫn có chút đội vàng sao động. Lâm Nham quyết định trước luyện tập chút khác võ kỹ, ổn vừa vững. Thuận tiện ma luyện một chút tâm cảnh. Một lần không được liền hai lần không được liền ba lần không được. Hắn có rất nhiều cơ hội. Cái này một tháng, là hắn có được nhàn rỗi thời gian. Lâm Nham tại Tào Trang Vu ở lại dựa theo cổ lệ cho hắn chọn lựa công pháp bắt đầu đếm thử luyện tập. Chương 84. Hoàng Liên Thánh Mẫu truyền nhân chương 84, Hoàng Liên Thánh Mẫu truyền nhân, cầu bài đặt trước, chỉ trước mắt, lại là hơn phân nửa tháng quá khứ. Hơn phân nửa tháng đến, Lâm Nham ban ngày luyện tập võ kỹ, ban đêm cùng cổ lệ xung kích minh tâm cảnh. Dài răng giặc mài nước công phu hạ, nước sữa hòa nhau bên trong, Lâm Nham rốt cục nhất cử phấn khởi, xông phá chướng ngại. Túc chủ, Lâm Nham chủng tộc, nhân tộc cảnh giới, Minh Tâm, 1, ô nhiễm độc hồng. Phật pháp, Như Lai Hiện Thế Kinh, 18, công pháp, Huyền Long Kinh, 60, công pháp, Phật Tử Đồng Ma Công, 100, công pháp, Ma Long Đao Pháp, 130, võ kỹ, Ma Long Chi Thứ võ kỹ, Hồng Liên Nội Hỏa, 92, võ kỹ, Kim Cương Phật Chỉ, 61, võ kỹ, Thái Cực Quyền, 105, võ kỹ, Kim Tượng Trưởng, Thứ Nhất Tượng, 150, võ kỹ, Ngũ Nhạc Thần Trưởng, 10, võ kỹ, Huyết Phật Trưởng, 1, võ kỹ, Cùng Long Nhất Trạng, 1, Lâm Nham mới học 5 môn phái võ kỹ, Kim Tượng Trưởng. Tiến độ nhất nhanh, Thái Cực Quyền cũng không chậm. Bản thân hắn thực lực hùng hậu, mạnh như thác đổ phía dưới, học một chút võ kỹ tốc độ tự nhiên cực nhanh. Duy chỉ có Ngũ Nhạc Thần Trưởng tiến độ không tốt, trực tiếp trước bị Lâm Nham cắt trí. Hơn phân nửa tháng đến, Tào Trang Vu quần quần sóng ngầm, nhân viên lui tới tấp nập. Hà Kỳ Tú tại đêm đó về sau, cũng không thấy bóng dáng. Sáng sớm ngày hôm đó, Lâm Nham đẩy cửa ra, bên ngoài một mảnh trắng xóa. Nay đông tuyết, tới có chút sớm. Cổ Lệ huệ bại nằm ở trên giường còn không có lên, một đầu màu đen mái tóc bảy ra trong chăn bên trên, một con trắng non cánh tay lộ ở bên ngoài, ôm không khí. Hô, rời đi chăn ấm áp, Lâm Nham cũng hơi có chút không tình nguyện. Nhưng kiếp này trận tuyết rơi đầu tiên cảnh, nhất định phải nhìn xem. Đóng cửa lại, Lâm Nham dạo chơi hướng ngoài thôn đi đến. Thưa thất tuyết nhỏ còn tại tung bay, thôn đông mạch trận lúc này cũng đã thành rồi màu trắng, một đống đống bắp nô cảnh cây thân đều đắp lên mũ trắng, xa xa nhìn lại giống như chuyện cổ tích thế giới. Lâm Nham xuyên qua mạch trận, liền nhìn thấy một cái lao giả ngay tại trên đất chống đánh quyền. Trời đông thời tiết, hắn lại chỉ mặc một kiện đơn bạc áo ngắn, toàn thân áo trắng cùng đại địa liền thành một khối. Càng đông thủ chỗ, có một tòa nhà ngói phòng lớn, là Tào Trang Vu Từ Đường, cũng là nghĩa hòa quyền cử hành trọng yếu nghi thức cùng hội nghị địa phương. Lâm Nham đứng ở một bên nhìn một hồi, đột nhiên cất bước tiến lên, một quyền hướng ông lão mặc áo trắng sau lưng đánh tới. Ông lão mặc áo trắng động tác xem ra không nhanh, nhưng khi Lâm Nham quyền tới gần lúc, đột nhiên vừa thu lại eo, tránh đi một quyền. Lập tức, hắn một cái trắng bạch hạc lưỡng xí đưa tay hướng Lâm Nham trên cổ tay dự tới. Đây là Thái Cực Quyền Cuốn Tự Quyết. Lâm Nham đồng dạng lấy Thái Cực Quyền đánh trả. Hai người ngươi tới ta đi, quyền pháp càng lúc càng lăng lệ, lại cơ hồ không có phát ra thanh âm gì. Đấu đến tiếp cận 200 hợp thời, ông lão mặc áo trắng trộm cái chỗ trống, một quyền đánh vào Lâm Nham trên mặt, quyền diện tại hắn chóp mũi ba tấc đầu châu ngưng lại bất động. Đột nhiên 2 giây, hai người đồng thời thu quyền, cười ha ha một tiếng. Lão giả nhìn qua Lâm Nham, tán thán nói, Vô Không đại sư hai ngày này thật sự là tiến bộ thần tốc, ca một cái mới học Thái Cực Quyền người, ngắn ngủi hơn nửa tháng, liền có thể cùng lão phu đánh tới 200 hiệp, thật là khiến người xấu hổ. Lâm Nham cười ha ha một tiếng, nói, Trần lão quá khiêm tốn. Lão giả này chính là nghĩa hòa quyền Thái Cực cao thủ. Lâm Nham những ngày này thường xuyên cùng hắn luận bàn, cái sau cũng thường xuyên sẽ chỉ điểm hắn quyền pháp. Lâm Nham tại quyền pháp bên trên có thể có như thế thần tốc tiến triển, không thể rời đi lão giả chỉ điểm. Vị này Trần lão tu vi cùng quyền thuật cũng làm thật kinh người, hai người luận bàn 20-30 lần, Lâm Nham lại ngay cả một lần đều không có thắng qua hắn. Bước vào minh tâm cảnh về sau, Lâm Nham công lực phóng đại, nhưng ở quyền thuật bên trên vẫn là rơi vào hạ phong. Đương nhiên, nếu thật là liều mạng đến, kia thắng bại liền khó nói. Trần lão lắc đầu, nói, đại sư công lực hùng hậu, điểm này ta là so ra kém. Đang khi nói chuyện, đột nhiên kẹt kẹt một tiếng, phòng lớn cửa phòng lại từ bên trong mở ra. Sau đó, hai hàng nữ tử từ trong nhà đi ra. Bọn hắn đều là 16-17 tuổi, người mặc hồng y quần đỏ, khoác kiện màu đỏ áo choàng, tay trái dẫn theo một ngọn đèn lồng đỏ, tay phải cầm một thanh màu đỏ quạt xếp. Đèn lồng cùng quạt xếp đều không phải ban ngày cùng dưới mắt thời tiết vật ứng dụng, không biết các nàng cầm những vật này làm gì. Sáu tên nữ tử bị trước dẫn đi ra cửa phòng về sau, một cái đầu mang đỏ quan, một thân trang phục màu đỏ nữ tử theo ở phía sau. Nàng tay trái trống không, trong tay phải cầm một cái màu đỏ chiếc khăn tay, mắt nhìn phía trước, chậm rãi mà ra. Một gương mặt da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt từng đỏ, một đôi mắt to lại hình như có loại vẻ mặt mờ mịt. Hà Kỳ Tú. Vẹn vẹn hơn 10 ngày chưa gặp, Hà Kỳ Tú khí chất thậm chí diện mạo đều đã khác nhau rất lớn, một gương mặt so trước đó càng xinh đẹp hơn, toàn thân trên dưới nhiều một tia xuất trần khí chất, tựa như tiên tử. Lâm Nham cẩn thận quan sát một hồi, mới phát hiện nàng cả người so trước đó dòng dã gầy đi trông thấy, trên mặt hài nhi mập cũng cơ hồ không thấy, thiếu 3 phần đáng yêu, nhiều 3 phần nữ nhân thành thục vật bị. Toa này từ đường là cử hành nghi thức địa phương, các nàng làm sao lại một sáng sớm liền đến nơi này đến? Hoặc là nói, các nàng là đêm qua đến, ở bên trong đợi suốt cả đêm. Bảy tên nữ tử ra phòng lớn về sau, nhìn không chớp mắt địa xuyên qua mặt trận, hướng trong thôn đi đến. Đối Lâm Nham hai người, đúng là làm như không thấy. Lúc này, lại có một lớn tuổi nữ tử áo đỏ đi ra phòng lớn, chuẩn bị lên đường còn quan bế cửa phòng. Nữ nhân này chừng 40 tuổi, đầu cắm một đóa hoa hồng, trên mặt cũng đánh son phấn, dù từ nương bán lão, lại phong vận vẫn còn. Nàng dương mắt trông thấy Trần lão, trực tiếp đi tới. Trần lão xa xa liền ôm lấy quyền, kính cẩn thi lễ một cái, nói: "Lê tiên cô." Trần lão tại Nghĩa Hỏa quyền nội địa vị khá cao, Lâm Nham vẫn là lần đầu gặp hắn đối với người khác cung kính như vậy. Lê tiên cô nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lâm Nham, mở miệng nói: "Vô công đại sư a." Lâm Nham cũng đi theo thi lễ một cái, nói: "Đúng vậy." Lê tiên cô cũng không đáp lễ, chỉ hơi nhẹ gật đầu, nói: "Kỳ Tú là chúng ta Hồng Đăng chiếu định ra đời sau Hoàng Liên Thánh Mẫu truyền nhân một trong, lần này đi Tây Cốc giáo đường, ta liền đem người giao cho ngươi." Lâm Nham nghe vậy khẽ giật mình, nàng lời này nói đến có chút không hiểu đâu. Hoàng Liên Thánh Mẫu là Hồng Đăng chiếu thủ lĩnh xưng hảo. Cái này Hà Kỳ Tú, đúng là bọn hắn chỉ định thủ lĩnh người nối nghiệp một trong. Nhưng đã như vậy, vì sao lại để cho nàng đi tham gia nguy hiểm như thế nhiệm vụ đâu? Đây coi như là đối với hắn một hạng khảo nghiệm sao? Lâm Nham một tên hòa thượng, cùng Hồng Đăng chiếu càng là không phải thân không phải cho nên, Lê Tiên cô cùng hắn càng là lần thứ nhất đối mặt, nàng lần này nhắc nhở, thấy thế nào đều có chút nhờ và không phải người, thân thiết với người quan sơ. Trong lòng mặc dù kỳ quái, nhưng lời này hắn cũng không thể không tiếp. Lâm Nham lúc này ôm quyền nói, ta tất đem hết khả năng. Đối Lâm Nham cái này không cạn không sâu hứa hẹn, Lê Tiên cô cũng không hề để ý, nàng lại nhìn về phía Trần lão, nói, Trần lão, lần này liền nhờ các người. Trần lão nhẹ gật đầu, nói, muốn hành động rồi. Lê Tiên cô nhẹ gật đầu, nói, các ngươi buổi trưa liền lên đường đi. Quẳng xuống một câu, nàng xoay người rời đi. Tân Môn Thành, xem biển lâu giáo đường. Phòng khách riêng, một tòa hình bầu dục trong đại sảnh, một nhóm nhấc lên vải trắng bao trùm lấy thi thể người, sắp xếp thành rồi thật dài một hàng, ngay tại từ một cái cửa tiến đến, từ một cái khác cửa ra ngoài. Cả người khoác lụa hồng áo chủ giáo, tay nâng lấy một bản sách thật giấy sách, đang đứng ở đại sảnh trung ương, nhìn xem bọn hắn. Hắn bỗng nhiên khoát tay, gọi đội ngũ dừng lại, sau đó khẽ vươn tay, nhấc lên trên càng cứu thương bao trùm vải trắng. Vải trắng bao trùm hạ, là một bộ hài đồng thi thể. Thi thể bụng bị xé ra, ngực bụng bên trong giống tuyết. Hắn quan sát thêm vài lần, sau đó đem vải trắng một lần nữa đắp lên. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Đội ngũ thật dài, cơ hồ không có phần cuối. Lúc này, một người mặc áo bào đen người, vội vàng đi tới Hồng Y đi chủ giáo bên cạnh, khom người nói, "Chủ giáo đại nhân, thám tử của chúng ta nhận được tin tức, Nghĩa Hòa quyền người chuẩn bị đối Tây Cốc giáo đường triển khai hành động công kích." Nghe tới tin tức này, Hồng Y đi chủ giáo trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, hắn một bên cẩn thận quan sát đến trên căng cứu thương thi thể, một bên thản nhiên nói, "Bọn hắn chuẩn bị như thế nào hành động đâu?" Bọn hắn chuẩn bị tập kích chúng ta một chi ra ngoài siêu tập tế phẩm đội ngũ, sau đó đóng vai làm chúng ta người trà trộn vào giáo đường, làm nội ứng. Sau đó lại tổ chức một chi không dưới 5 vạn nhân lực lượng, chuẩn bị từ ngoại bộ công kích. Nội ứng ngoại hợp. Hồng Y Di chủ giáo trên mặt biểu lộ vẫn không có biến hóa chút nào, hắn nhẹ gật đầu, nói, bọn hắn rốt cục nghĩ đến cái này biện pháp. Đúng thế. Đại nhân, chúng ta phải nên làm như thế nào, thông chi bọn hắn cải biến hành trình sao? Hồng Y Di chủ giáo quay người nhìn về phía hắn, giơ ra một ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc, nói, bố là khác, đối với chúng ta mà nói trọng yếu nhất chính là cái gì? Cái gì? Hoàng Liên Thánh Mẫu. Chương 85. Hình giả mạc ý gì thứ ngày sau trưa, Dương Cương thôn. Đây là một tòa không lớn thôn trang. Trên trăm tên trang bị tinh lương súng đạn quân thành, đem thôn trang bao vây, bảo vệ lấy mỗi một lối ra. Trong thôn, khói lửa nổi lên một phía. Mà tám dặm bên ngoài một tòa miếu hoang trước sau, tụ tập số lớn Nghĩa Hòa quyền quân dân. Bọn hắn đầu khỏa khăn đỏ, cầm đại đao trường mâu các loại vũ khí. Một bên trên mặt đất, còn cắm một mặt tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ đỉnh chót, vẽ lấy đầu hổ giống, thượng thư phụng chỉ hai chữ: Nghĩa Hòa quyền bài. Phía dưới viết: Nghĩa Hòa Thiên Tâm cùng Bảo Đảm Đại Thanh, quét dọn Dương Nhiệt thần trợ dân binh, nhị mao giáo phỉ gan phá hồn kinh, vì nước an lương mọi người đồng tâm hiệp lực, nghiêm cầm gian tế ai dám tuất tỉnh, đốt tổ hủy huyệt mơ tưởng tâu sinh, thần công quỷ diệt người gõ tự nhiên. Tào Hán đứng tại quyền bài bên cạnh, nhìn qua đám người, vung tay lên nói: Hành động. Vâng. Hơn 10 tên quần chúng lập tức ứng thanh tán đi, chia ra thông chi. Lâm Nham người mặc phổ thông nông gia quần áo, trên đầu mang theo một cái tóc giả làm bím tóc, đứng tại sau lưng Tào Hán, nhìn xem bọn hắn hành động. Đối với hành động lần này, Lâm Nham mặc dù không biết tưởng tình, nhưng cũng không quá lo lắng. Nếu là kế hoạch bước đầu tiên liền thất bại, kia Tào Hán bọn hắn dứt khoát tìm khối đầu hũ mình đâm chết được rồi. Ước chừng hơn nửa canh giờ, trong thôn truyền đến một trận tiếng súng. Nghe tới tiếng súng, đứng tại miếu hoang phía trước đám người gần như đồng thời đình chỉ trò chuyện, xa xa nhìn qua thôn trang phương hướng. Miếu hoang đằng sau trong rừng cây, đứng hai nhóm người. Đây đều là 16-17 tuổi tuổi trẻ nam nữ, mỗi người hình dạng tư sắc cũng không tệ. Bọn hắn người mặc phổ thông nông gia quần áo, xem ra tựa như là thôn dân phụ cận. Bọn hắn yên tĩnh đứng ở nơi đó, không nói một lời. Dương Cương thôn chiến đấu tiếp tục thời gian cũng không dài, rất khoái thương âm thanh liền dừng lại. Lại qua hơn nửa canh giờ, trên đường một đoàn người từ thôn trang phương hướng đi tới. Người cầm đầu chính là thái cực cao thủ Trần lão. Ba năm cái đại hán áp lấy một người mặc áo bào đen nữ tử. Nữ tử này chắc hẳn chính là trong kế hoạch nhân vật mấu chốt, Tây Quốc giáo đường Trung Đông phương diện khổng tú nữ Thải Thảo. Trần lão dẫn đội đi tới Tào Hán trước mặt, hai tay ôm quyền nói, may mắn không làm được mệnh. Tào Hán đồng dạng ôm quyền nói, Trần lão vất vả. Trần lão nhẹ gật đầu, nghiêng người đứng ở một bên. Nữ tử áo đen liền bị giải đến Tào Hán trước mặt. Lâm Nham tập trung nhìn vào, nữ tử này tướng mạo lại quả nhiên cùng Hà Kỳ Tú có 8-9 phần tương tự. Như thế một chuyện lạ, hắn nhịn không được quay đầu đi, nhìn về phía đứng ở một bên Hà Kỳ Tú. Từ khi gặp lại Hà Kỳ Tú về sau, trên mặt của nàng thủy chung là một bộ đạm mạc chúng sinh biểu lộ. Một đường này đi tới, nàng thậm chí đều không cùng Lâm Nham lại nói chuyện. Hà Kỳ Tú phảng phất toàn bộ biến thành người khác. Chỉ là lúc này, nhìn thấy một chương cùng mình cơ hồ giống nhau như lúc một cái khác khuôn mặt lúc, trên mặt nàng biểu lộ rõ ràng cũng có chút ba động. Tào Hán nhìn xem nữ tử áo đen, nói, "Thải Thảo." Nữ tử áo đen cúi đầu không nói, cũng không biết có phải là nghe không hiểu tiếng Hán. Tào Hán thấy thế, nhíu mày. Hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh một cái trung niên hán tử, nói, "Mặc Ý Nhi, người giao cho ngươi, nắm chặt thời gian." Người này khoảng 40 năm tuổi, một thân vải thô quần áo, xem ra tựa như cái trung thực anh nông dân, đứng tại câu nói kia không nói, liền ngay cả Lâm Nham cũng không có chú ý đến hắn tồn tại. Nghe tới Tào Hán, Lâm Nham mới có hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn. Mặc Ý Nhi, nghe danh tự này, không giống như là cái nông dân. Nhìn hắn một bộ chất phác bộ dáng, vậy mà là cái tra tấn cao thủ. Bọn hắn trong kế hoạch, mấu chốt nhất một vòng, chính là muốn cậy mở tu nữ Thải Thảo miệng. Không phải, cho dù Hà Kỳ Tú tướng mạo giống như Thải Thảo, không biết nàng chân thực tin tức, đóng vai làm nàng về sau, tiến giáo đường xác định đúng chắc sẽ lộ thầy. Nhưng Tào Hán đối với vấn đề này, tựa hồ cũng không cảm giác xem như cái vấn đề, cũng không biết hắn tại sao lại đối cái này Mạc Y có như thế lòng tin. Mạc Y nhẹ gật đầu, quay người hướng trong miếu đổ nát đi đến. Mấy người đại hán áp lấy Thải Thảo, đi theo. Bọn hắn đem chói gô Thải Thảo ném vào cửa đi, mình lại không đi vào. Mạc Y trở lại quan bế cửa miếu, bên trong cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Trong thời gian kế tiếp, trong miếu đổ nát lại hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ không có động tĩnh chút nào chuyển tới. 7-8 phút về sau, đột nhiên, một tiếng hoảng sợ đến cực điểm gầm rú từ trong miếu phát ra. Cái này âm thanh gầm rú cực kỳ ngắn ngủi, nhưng kia sợ hãi chi tình, để cửa miếu tiền trạm lập tất cả mọi người nghiêm nghị phát lệnh. Thậm chí ngay cả Tào Hán cũng không được tự nhiên lắc lư một cái bả vai. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, cửa miếu bị mở ra, Mạc Y Lìa đứng tại trong môn, mà không thay đổi nói, "Được rồi, đi." Tào Hán nhìn Hà Kỳ Tú một chút, mang theo nàng liền hướng trong miếu đi đến. Đi tới cửa lúc, Tào Hán đột nhiên bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Nham. "Vô Không đại sư cũng cùng một chỗ nghe một chút đi." Lâm Nham tự đều đồng ý lý lẽ, gật đầu đi tới. Người khác tản ra, tối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng. Vành, cửa miếu quan bế, bên trong tia sáng lập tức đen lại. Tào Hán nhóm lửa một chi ngọn nến, cắm ở bàn thờ bên trên. Mượn ánh sáng dịu dịu, Lâm Nham nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong con do một nữ tử. Trên người nàng dây từng đã bị giải khai, ném ở một bên, trên thân bị đảo đến không mảnh vải che thân, một thân màu đen quần áo chỉnh tề đặt ở bàn thờ bên trên. Mặc Y vậy mà chỉ dùng chừng 10 phút đồng hồ, liền đậy mở vị này tu nữ miệng. Tào Hán tiến lên hai bước, đứng tại Thải Thảo trước mặt, hỏi, "Ngươi biết nói tiếng Hán sao?" Thải Thảo ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt bốn người, nhẹ gật đầu, nói, "Sẽ chỉ một chút xíu." Tào Hán nghe vậy, lập tức nhíu mày. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Hà Kỳ Tú. Nơi này sẽ nói dương lời nói, chỉ có nàng. Hà Kỳ Tú nói, "Ta tới đi." Nói xong, nàng liền bắt đầu dùng tiếng nước ngoài hỏi. Nàng hỏi một câu, Thải Thảo liền đáp một câu, ở giữa cơ hồ không có chút nào trì trệ. Tào Hán cùng Mạc Y Dịch thì đứng ở một bên dương mắt nhìn, bọn hắn một chữ đều nghe không hiểu. Hà Kỳ Tú hỏi được rất cẩn thận, dòng dã hỏi thăm năm tiếng. Thậm chí bao gồm Thải Thảo đi đường tư thế, thói quen động tác, đều để một biểu thị. Cuối cùng, Hà Kỳ Tú lại gọi người mang tới giấy bút, một bên hỏi, một bên vẽ lên ảnh hình người. Không nghĩ tới Hà Kỳ Tú hội họa bản lĩnh cũng không tệ lắm, nàng họa rất nhanh, chân dung cũng tương đối đơn giản, nhưng ảnh hình người diện mục cùng thân thể đặc thù lại là có thể thấy rõ ràng. Chọn vẹn họa chừng 100 bức vẽ giống, nàng mới dừng lại tay. Hà Kỳ Tú xoa xoa mồ hôi trán, thở dốc một hồi, lúc này mới đứng người lên, nói, "Được rồi." Lúc này, Tào Hán cùng Lâm Nham cơ hồ đã phải ngủ, bọn hắn nghe vậy từ dưới đất bò dậy, đồng thời ngáp một cái. Hai người tiến lên, Tào Hán hỏi, "Có hay không tin tức có giá trị?" "Có." Tào Hán gật gật đầu, nhìn xem Hà Kỳ Tú một mặt mỏi mệt bộ dáng, nói, "Ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi trước một cái đi rồi nói sau." Dài đến 10 giờ thẩm vấn người bình thường căn bản gánh không được. Đám người ra cửa miếu, bên ngoài đã là đêm khuya, bốn phía điểm bó đuốc đã đóng quân lên lều trại. Hơn 10 chiếc ô đồng xe ngựa chỉnh tề đến dừng ở bên đường. Tào Hán lại ngáp một cái, nói, "Chúng ta ăn trước ít đồ, nghỉ ngơi một chút, sáng mai lại tiếp tục." Chương 86. Tây Cốc giáo đường sau 5 ngày. Buổi chiều, bầu trời âm u, sắc phong càng thêm rét lạnh. Một chi từ hơn 10 chiếc ô đồng xe ngựa tạo thành đội xe, dọc theo bờ sông con đường, đi vào một cái sơn cốc. Phía trước Sơn cốc trung tâm, đen kịt bầu trời phía dưới, đứng sừng sững lấy một tòa âm trầm trầm giáo đường. Đội xe dọc theo con đường, trực tiếp hướng giáo đường đi đến. Lúc này Lâm Nham bị trói gô, nhét vào trong đó một chiếc xe ngựa trong xe. Trung quanh hắn, chật ních người đồng lửa, không có người mở miệng nói chuyện. Đi một hồi lâu, bốn phía dần dần chuyển đến tiếng người. Đột nhiên, xe ngựa dừng lại. Phía trước có người dùng tiếng Anh hỏi, "Thải Thảo đại nhân trở về, trên đường còn thuận lợi sao?" Đóng vai làm Thải Thảo Hà Kỳ Tú chỉ ừ một tiếng. Người kia lại dùng tiếng hắn hô, "Đội xe đi vào, các ngươi về mình doanh địa đi." Đằng sau cái này các ngươi hiển nhiên nói là hộ tống quân thành. Sau đó, xe ngựa lại chậm rãi khởi động. Xe ngựa đi qua, trước đó nói chuyện người kia bỗng nhiên a một tiếng, dùng tiếng Anh nói, giống như ý người, thẻ. Hà Kỳ Tú mô phỏng Thải Thảo thanh âm, trực tiếp ngắt lời hắn, lắm miệng. Người kia lập tức ngậm miệng không nói. Đột nhiên, Lâm Nham cảm giác đỉnh đầu tia sáng lại lần nữa tối sầm lại, trong xe đen đến cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy. Xem ra, bọn hắn xe ngựa là trực tiếp tiến vào trong giáo đường. Lại đi một hồi, xe ngựa lại lần nữa dừng lại. Bốn phía truyền đến răng rắc một mảnh Latin thanh âm. Sau đó, liền nghe người ta hô, xuống xe. Bốn phía lập tức rối loạn lên. Lâm Nham chỗ xe ngựa, màn xe cũng bị kéo ra. Ám nhược tia sáng từ bên ngoài bắn vào, nhìn thấy đứng tại toa xe sau người, Lâm Nham không khỏi khẽ giật mình. Thế mà là một cái tay cầm súng ngắn hán nhân. Hắn một mặt hung hãn chi tướng, xông bên trong hồ, xuống xe. Người trên xe đều ngoan ngoãn xuống xe, Lâm Nham cũng theo dòng người đi xuống. Bọn hắn vị trí là một đầu hẹp dài âm u hành lang mái vòm cực cao, hai mặt đều là rắn chắc đá hoa cương vách tường, ngay cả dưới chân sàn nhà đều là dùng đá hoa cương lát thành. Giáo đường quả nhiên đối bọn hắn những này tế phẩm phòng bị cực kỳ nghiêm ngặt, như thế nặng nghề đá hoa cương vách tường, dùng đại pháo đều hành không ra. Bọn hắn trực tiếp bị xe ngựa đưa đến nơi này, bị cầm thương tạm giam, hoàn toàn không cho bọn hắn nháo sự cơ hội. Một đám cầm thương đại hán đem người hô xuống xe, sau đó xua đuổi lấy bọn hắn đi lên phía trước. Những người này, toàn bộ đều là hán nhân, ngay cả một cái người phương Tây đều không nhìn thấy. Đám người ai cũng không có phản kháng, vừa quan sát bốn phía, một bên ngoan ngoãn đi thẳng về phía trước. Hành lang không hề dài, nơi cuối cùng là một mặt tường bích, vách tường phía dưới có một cái lối đi, thật dài bậc thang thông hướng dưới mặt đất. Tiến vào dưới mặt đất ít nhất có 7 trượng sâu, dưới đáy lại là một đầu đá hoa cương vách tường hành lang. Hành lang bên trái rất ngắn, phong trên tường có một cái xạ kích lỗ, một cây nòng súng tại xạ kích lỗ bên trong chỉ lộ cái đầu, nhưng Lâm Nham một chút liền nhận ra, đây là một khẩu súng máy hạng nặng. Hành lang phía bên phải thẳng tắp hướng về phía trước, có dài 50, 60 trượng, phần cuối có một cái chỉ có một người dọc cửa, cổng đứng hai cái chẳng hán, trong tay còn cầm cương đao. Đám người dọc theo thông đạo phía bên phải đi đến, đi thẳng tới cửa trước. Đi vào. Cổng quá chật, bọn hắn chỉ có thể từng cái tiến, mỗi người đi tới cửa, đứng tại cổng đại hán liền dùng trong tay cương đao vậy một cái, đánh gãy trên người bọn họ buộc chặt dây thừng. Nhưng ở dạng này dũng đạo hẹp bên trong, phản kháng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, phía sau súng máy có thể tại trong vài giây đem bọn hắn toàn bộ đổ sắt rơi. Sau khi vào cửa, lập tức rộng lớn bắt đầu. Đây là một gian hình chữ nhật đại sảnh, cao cao trên đỉnh treo hai ngọn đèn điện, tia sáng khá hơn một chút. Đại sảnh hai bên trên vách tường có thật nhiều lớn nhỏ cỡ nắm tay xạ kích lỗ, những này trong lỗ thủng đồng dạng có thể nhìn thấy họng súng đen ngòm. Xua đuổi bọn hắn đại hán đứng ở phía sau, hô, thoát, quần áo toàn bộ cởi xuống. Người ở chỗ này có nam có nữ, nam nữ tỷ lệ đại thể tương đương, thế mà không đem bọn hắn tách ra. Chần chờ một chút, đám nam nhân bắt đầu trước cởi quần áo, các nữ nhân lại đều bất động. Ba ba, hai tiếng súng vang, một người nghiêm nghị quát, không thoát liền chết. Các nữ nhân bất đắc dĩ, nghẹn ngào cũng bắt đầu cởi quần áo. Những này nam nữ, toàn bộ đều là nghĩa hòa quyền cùng hồng đăng chiếu đệ tử giả trang. Đến thời điểm, mỗi người bọn họ đều làm tốt hy sinh chuẩn bị. Bối rối một trận, trên mặt đất ném một đống quần áo, một đám trần truồng người, hai tay che lấy phía dưới, từng cái giống chim cút một dạng run lẩy bẩy. Nhiệt độ của nơi này muốn so trên mặt đất ấm rất nhiều, nhưng vẫn như cũng là lạnh. Nhưng càng thêm âm hàn, là nơi này đáng sợ hoàn cảnh. Lúc này, người phía sau lại hô, nữ trước nam về sau, lần lượt đi lên phía trước, tiến phía trước cửa. Lâm Nham đã sớm chú ý tới, đại sảnh phía trước nhất, góc tường có một cái cửa nhỏ, chỉ có thể cho một người thông qua. Cổng bên trên treo một đạo thật dày màu đen rèm vải, bên trong cái gì đều nhìn không thấy. Đang gọi lời nói xua đuổi hạ, đám người bắt đầu sắp xếp lên hàng dài, dựa vào chân tường đứng thành rồi một hàng, bắt đầu lần lượt thông qua cửa nhỏ, đi vào bên trong đi. Cảnh tượng này, để Lâm Nham nghĩ đến tập trung doanh. Quả nhiên là có truyền thừa. Mặc dù từ Thải Thảo nơi đó được đến tình báo, bọn hắn sau khi đi vào sẽ không lập tức chết, nhưng Lâm Nham trong lòng vẫn là thoáng có chút khẩn trương. Đây là nhân thể phản ứng tự nhiên, không lấy ý chí vì chuyện gì. À, đứng tại phía trước nhất cái thứ nhất thiếu nữ đi vào cửa nhỏ, ngay sau đó liền chuyển đến một tiếng kêu sợ hãi. Nghe tới tiếng kêu sợ hãi, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Nhưng rèm vải rất mau thả hạ, người phía sau căn bản không nhìn thấy tình hình bên trong. Hơi dừng một chút, cái thứ hai thiếu nữ đi vào, lại là một tiếng kêu sợ hãi âm thanh truyền đến. Đội ngũ chậm rãi tiến lên, nhưng dần dần có chút ổn định bắt đầu. Lâm Nham đứng tại trung hậu vị trí, phía trước rèm vải vẩy một cái mở, hắn liền nhìn thấy bên trong tràn ngập hồng quang. Vừa vào cửa, liền có một cột nước phun về phía hắn. Lạnh buốt nước, lập tức đem hắn toàn thân đều tới đấu, cột nước tới đến người căn bản mắt mở không ra. Hắn chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt tiếp tục hướng phía trước đi. Phía trước vẫn có cột nước, đi hai bước, phía trước liền va vào một người. Lâm Nham đưa tay che chắn tại trên ánh mắt, mở to mắt liếc nhìn, nhìn thấy bọn hắn chỗ chính là cái rất hẹp gian phòng hẹp đến chỉ có thể dung nạp một người thông qua. Trên đỉnh đầu có một loạt 7, 8 cây cột nước hướng phía dưới phun nước, có điểm giống gặp mưa đầu, nhưng dòng nước muốn đánh nhiều, Phía trước nơi cuối cùng lại là một cánh cửa màn, người tiến vào bị nước trôi kích, vô ý thức liền đi lên phía trước, thông qua phía trước cửa nhỏ đi ra ngoài. Đây chính là cái gian tắm rửa, chính là cho bọn hắn tắm rửa. Lần này, những này nghĩa hỏa quyền đệ tử trên thân bôi lên nước thánh chỉ sợ tất cả đều mất đi hiệu lực. Lâm Nham cũng đi theo đi lên phía trước, ra cửa nhỏ, phía trước lại là một gian rộng rãi hình chữ nhật đại sảnh. Đại sảnh sàn nhà cùng hai bên vách tường vẫn là kiên cố đá hoa cương. Hai bên bằng phẳng vách tường, ước chừng cao khoảng 3 trượng, lại hướng lên đứng thẳng hai hàng cao 3 trượng trụ tử. Trụ tử ở giữa hoàn toàn là trống không, đằng sau là hai cái bậc tầng. Cao 6 trượng mái vòm hóa trang rất nhiều đèn điện, đem to lớn đại sảnh chiếu lên rất sáng. Bên trái bậc tầng bên trên, đứng một người mặc màu đen áo đuôi tôm người phương Tây, hắn từ trên cao nhìn xuống quan sát đám người, dùng sức xẻo hán ngữ hô, nam phải nữ trái, đứng thành hai hàng. Trước tiến đến người đã theo lời đứng thành rồi hai hàng, cách xa nhau xa 3 trượng đứng đối mặt nhau, dưới chân là hai đầu rớt xuống nước động. Lâm Nham sát bên đứng ở phía bên phải, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đối diện một loạt thiếu nữ toàn thân run lẩy bẩy, tóc con ướt rủ xuống, che khuất nửa bên mặt. Khi tất cả người đều tiến đến đứng bước về sau, một trận chói hai đồ sắt tiếng ma sát vang lên, đám người nghe thấy thanh âm, đều theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại. Đại sảnh một bên, trống rỗng mở ra một cái nặng nề cửa sắt. Một cái đầu đầy tóc vàng, người mặc màu đen áo da bó người Tây Dương nữ tử đi đến. Nàng chân mang một đôi cao gót giày da, giẫm tại bóng loáng trên sàn nhà phát ra lạo xạo tiếng vang, tại trống trải trong đại sảnh quanh quẩn. Chương 87. Áo da thức dậy học áo da nữ xem ra có 24-25 tuổi, điển hình mỹ nữ tóc vàng, bó sát người áo da phát họa ra ngạo nhân dáng người, quần da bó chặt một đôi chân thon dài tràn ngập lực lượng. Tay nàng chấp nhất cây thước dài màu đỏ thức dậy học, dãy rủa yêu tư xài bước đi tới. Nhìn thấy khuôn mặt này, Lâm Nham lập tức liền nhận ra được. Nữ cơ, Đế Âu Pháp Tư Đặc. Nữ cơ là chức vị của nàng, hẳn là cùng loại chủ giáo đại nhân thư ký nhân vật, nàng có thể trực tiếp đại biểu giáo chủ đại nhân, tại Tây Cốc giáo đường nội địa vị cực cao. Nàng đi vào đại sảnh, hơi một lát sau về sau, lại có một nhóm người áo đen nối đuôi nhau mà vào. Bọn hắn có nam có nữ, toàn bộ là người phương Tây khuôn mặt, tuổi tác trên cơ bản đều không quá lớn. Trên người bọn họ bên trong mặc màu đen quần áo, bên ngoài bảo bọc một kiện rộng lớn màu đen áo choàng, rộng mở áo choàng bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy người người trên ngực trái đều treo một cái ngân sắc thất mang tinh vật trang sức. Một chuyến này có 20 người, 12 nữ, 8 nam. Bọn hắn đi tới trong đại sảnh, chỉnh tề đứng thành rồi hai hàng, cùng Lâm Nham bọn hắn hiện tê hình chữ chỗ đứng. Lâm Nham ánh mắt tại trên mặt bọn họ đảo qua, lập tức liền nhận ra thật nhiều gương mặt quen. Đây đều là thẩm vấn thải thảo lúc Hà Kỳ Tú trên bức họa người, Lâm Nham đều nhất nhất phân biệt qua. Ánh mắt của hắn quét đến cuối cùng, nao nao. Hà Kỳ Tú đứng ở hàng sau cuối hàng. Nàng lúc này, đồng dạng toàn thân áo đen, trên ngực trái cải lấy ngân sắc thất mang tinh vật trang sức trực tiếp từ áo choàng hạ long ra. Đê Âu không ngừng nghỉ chút nào địa đi vào hai hàng đội ngũ ở giữa, nàng tới trước mặt nam nhân, cái cằm hơi ngẩng lên một mặt vẻ ngạo nhiên. Nàng hai chân thật dài, vóc người cũng rất cao, cơ hồ cùng bọn hắn những nam nhân này tương tự. Từ nam nhân đầu tiên bắt đầu, nàng đạp trên bước, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá mỗi người, ngẫu nhiên còn sẽ thức dậy học duỗi tại giữa hai chân, ba một tiếng đem người nào đó hai chân mở ra, khom lưng đi xuống nhìn bên trong. Chỉ chốc lát, nàng vòng quanh người một vòng quan sát xong một cái nam nhân về sau, thức dậy học ba đập vào hắn lưng bên trên, hướng phía trước một đỉnh, đem hắn đỉnh ra đội ngũ, đồng thời miệng nói, "Ô út Lâm Nham ghé mắt xem xét, thấy nam nhân này tướng mạo phổ thông, nhưng rộng cong hẹp thân eo tải mười phần thẳng tắp, một thân cơ bắp lộ ra ngoài, nhất là treo sâu truy rõ ràng khác hẳn với thường nhân. Đây chính là Đề Âu chọn người tiêu chuẩn." Ô út chỉ chốc lát, nàng liền lấy ra bốn người. Đề Âu lúc này sắc mặt cũng biến thành kinh ngạc bắt đầu, tựa hồ không nghĩ tới nhóm này hàng chất lượng tốt như vậy. Chỉ chốc lát, nàng đi tới Lâm Nham trước mặt, nhìn thấy mặt của hắn, lập tức sững sờ. Đề Âu nhìn chằm chằm Lâm Nham mặt nhìn một hồi, lông mi thật dài có chút run run. Từ trên xuống dưới quan sát Lâm Nham vài lần về sau, nàng đột nhiên đem mặt thiết tới, cái mũi cơ hồ dán tại Lâm Nham trên mặt, cẩn thận ngửi mà bắt đầu. Nàng một bên tiếp thân ngửi ngửi, một bên chuyển tới Lâm Nham phía sau, từ bên trên đổ xuống cái mũi không rời đi thân thể của hắn, dần dần ngồi xổm người xuống, sau đó, hai tay ba vỗ, đẩy ra đến hít hà. Sau đó, nàng một lần nữa đứng người lên, trở lại Lâm Nham chính diện, quay đầu nhìn về phía bốn tên ra khỏi hàng nam tử. Từ biểu lộ nhìn, nàng tựa hồ cảm giác mình qua loa. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Lâm Nham mặt, nhìn một hồi, trên mặt tiếc nuối lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước đi. Xem hết nam nhân, nàng lại đi đến các nữ nhân trước mặt. Lần này nàng thu bạo nhiều, quất tay nắm, nhanh chóng kiểm tra một lần, lại lấy ra bốn cái hình dạng cùng dáng người đều xuất chúng, mà lại làn da đều mười phần trắng non ra khỏi hàng. Chọn xong người về sau, nàng nhìn cũng không nhìn người bên ngoài một chút, trực tiếp hướng cửa nhỏ đi đến, miệng nói, còn mặt vọt tầng bên trên áo đôi tôm nam phiên dịch nói, các ngươi tám cái, cùng với nàng đi. Bị chọn lựa ra bốn nam bốn nữ không rõ ràng cho lắm, đi theo Đề Âu đi đến. Thấy cảnh này, 20 tên tu sĩ áo đen trên mặt đều lộ ra bất mãn chi sắc. Chờ Đề Âu sau khi ra cửa, một cái nam tu sĩ mới bất mãn dùng tiếng Anh nói lẩm bẩm, mỗi lần đều là nàng cùng chủ giáo đại nhân chọn trước. Bên cạnh hắn một người nhún vai, thấp giọng nói, ai bảo ngươi không phải chủ giáo đại nhân đâu. Lúc này, vọt tầng bên trên áo đuôi tôm nam mới dùng tiếng Anh nói, lần này, Mai Cây ủy đạn tu nữ cùng Y Lệ Ngoá Lợi so tu sĩ, mỗi người có thể chọn lựa một cái. Lời còn chưa dứt, một cái tu nữ liền từ trong đội ngũ đi ra, nàng nhìn cũng không nhìn nam nhân khác một chút, trực tiếp hướng Lâm Nham đi tới. Thấy được nàng động tác, Lâm Nham hơi nhíu lên lông mày. Hắn là lần này tế phẩm nhóm thủ lĩnh, hắn muốn bị chọn lấy, còn lại những người kia liền mất đi chỉ huy. Nguyên bản, Lâm Nham kế hoạch chờ tiến nhà tù, kể đến ước định thời gian, lại dẫn đầu những này nghĩa hòa quyền đệ tử xông ra nhà tù từ nội bộ tập kích, lần này kế hoạch toàn xáo trộn. Cái này chết nữ nhân. Mai Cây Tu nữ 25-26 năm tuổi, mặc dù không có Đề Âu như vậy ngạo nhân dáng người, thân cao cũng thấp chút, nhưng là cũng không kém. Bất quá một gương mặt cùng Đề Âu so sánh liền kém một đoạn, mặc dù không tính khó coi, nhưng cũng không coi là nhiều xinh đẹp. Duy nhất biết tròn biết méo, chính là tương đối ngạo nghễ lên. Nàng đi thẳng tới Lâm Nham trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trên mặt nét mặt hưng phấn thậm chí có chút khó mà ngăn chặn. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Nham nhìn một hồi, buông thõng cánh tay đột nhiên hướng về phía trước bay xuống, một phát bắt được Lâm Nham, lòng bàn tay còn nắm chặt lại, hướng về phía trước một rát. Lâm Nham nhíu mày, bất quá cũng chỉ có thể thuận thế hướng về phía trước bước ra hai bước, ra đội ngũ. Mai Cây buông tay ra, giơ ngón tay lên đối Lâm Nham ngắc ngắc, sau đó quay người đi ra ngoài. Thấy cảnh này, một đám nam nữ bên trong có không ít người ánh mắt đều rơi vào trên người Lâm Nham, liền ngay cả Hà Kỳ Tú đều dương mắt nhìn về phía hắn. Bất quá bọn hắn cũng may coi như khắc chế, trong ánh mắt cũng không có lộ ra cái gì dị thường. Lâm Nham ngừng lại bỗng nhiên, đi theo Mai Cây đi đến. Cũng tốt, đi theo nàng hành động có thể sẽ thuận tiện chút, có thể tìm hiểu đến càng nhiều giáo đường dưới mặt đất hoàn cảnh. Bọn hắn chuyến này mục tiêu lớn nhất chính là tận khả năng làm rõ ràng giáo đường dưới mặt đất hoàn cảnh, phòng ngự, điểm hỏa lực chờ tin tức. Giáo đường trên mặt đất kỳ thật cũng không có bao nhiêu đồ vật. Tây cốc giáo đường kiến trúc chủ thể chủ yếu trong lòng đất phía dưới. Mặc dù bọn hắn từ trên thân thải thảo được đến không ít tin tức, nhưng thải thảo tại giáo đường chỉ là nhân vật râu ria, căn bản hiểu rõ không đến hạch tâm đồ vật. Bọn hắn sau khi đi vào sờ đến tin tức càng nhiều, chờ nghĩa hòa quyền tấn công vào đến về sau, liền có thể càng nhanh, trả giá thấp hơn đại giới công chiếm toàn bộ giáo đường, tận khả năng nhiều đem cầm tù người ở bên trong đều cứu ra. Lâm Nham đi theo Mai Cây đi ra phía ngoài lúc, đứng tại trong đội ngũ ý đi hành hoa tu sĩ cũng đi tới. Đây là một cái đại hán bà bỡ, dâu quay nón. Hán thế mà không có hướng nữ nhân đội ngũ đi, cũng hướng nam nhân đội ngũ đi tới. Xem ra hắn tại ra khỏi hàng trước đó cũng đã khóa chặt mấy cái mục tiêu, hơi thêm tương đối về sau, liền lĩnh đi một cái nam quyền viên. Tên này nghĩa hỏa quyền nam quyền viên hiển nhiên mơ hồ cũng minh bạch bọn hắn chọn nhân ý nghĩ, nhìn thấy một cái miệng đầy râu mép đại nam nhân vậy mà tuyển mình, không khỏi ngạc nhiên. Hắn song quyền nắm chặt, rủ xuống mặt, trên mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp. Nhưng nhấn lại, là bọn hắn gánh chịu nhiệm vụ lần này cần thiết thứ nhất yếu nghĩa. Cuối cùng, hắn vẫn là đi theo. Còn lại tu sĩ áo đen quan sát xong, rất nhiều trên mặt đều lộ ra biểu tình không vui, miệng bên trong thấp giọng lẩm bẩm, sau đó quay người rời đi. Cái cuối cùng tu sĩ lúc rời đi, quan bế cửa sắt. Trống trải trong đại sảnh, lại chỉ còn hạ bọn hắn những này tế phẩm. Cùng đứng tại cao ba trượng bọn tầng bên trên áo đuôi tôm nam. Áo đuôi tôm nam nhìn qua bọn hắn, lại mở miệng nói, phía trước có hai phiến cửa nhỏ, nam phải nữ trái, đi qua. Tiếng nói của hắn vừa dứt, theo một trận đâm đâm tiếng vang, ngay phía trước bằng phẳng trên vách tường, tả hữu quả nhiên lại phân biệt mở một cái cửa nhỏ. Những người còn lại theo lời phân thành rồi hai đội, đi thẳng về phía trước. Nữ nhân đi vào bên trái cửa nhỏ, sau khi tiến vào, nhìn thấy tình cảnh bên trong, không khỏi đều là khẽ giật mình. Đây là một cái hẹp dài gian phòng, ánh đèn lưu hòa, thậm chí là tản ra nhàn nhạt màu hồng quang mang, xem ra rất ấm áp. Phía bên phải là bình thường đá hoa cương vách tường, bên trái thì là dãy tấm ván gỗ tường. Tấm ván gỗ trên tường có từng cái hình chữ nhật lỗ thủng lớn nhỏ cùng người vòng eo phẩm chất tương tự, mỗi cái lỗ thủng chuyển xuống lấy một trường chật hẹp giường, chỉ có thể dung nạp một người nửa nằm ở phía trên. Trên giường còn có gương cùng, dây lưng chờ khóa gỗ, liền mắt xích gỗ màu sắc đều bị bôi thành màu hồng. Trừ cái đó ra, thật dài gian phòng bên trong không có vật gì, chỉ có phía bên phải đá hoa cương dưới vách tường đứng một loạt tay chân thô to, dáng người mười phần cường tráng, thân xuyên trang phục hầu gái Tây Dương nữ tử. Tây Dương hầu gái nhìn thấy khách nhân tiến đến, mười phần lễ phép xông các nàng túi đầu mỉm cười. Sau đó, đồng loạt đưa tay làm cái mời thủ thế.